Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 31. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 1. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23.
Hôm nay chúng ta lại được vinh dự và cơ hội để cùng nhau được trở lại với sách Ê-phê-sô, là sách bày tỏ ân sủng vô hạn và đời sống diệu kỳ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta vẫn còn ở trong đoạn 1, vì đây là đoạn Kinh Thánh rất sâu nhiệm, không thể đi nhanh chóng được. Chỉ cần đọc lại những đề tài mà chúng ta đã được học qua, chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì phước hạnh dư dật mà Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều bài học với những chủ đề bắt đầu với được gọi và biệt riêng, được gọi và được phước, được chọn và được thẩm định, được cứu và được tha thứ, cho hy vọng và vinh hiển, giàu có và bảo toàn, cầu nguyện để biết Chúa. Và hôm nay với phần đề tài mới, được soi sáng và năng quyền, trong đoạn 1 từ câu 17 tới câu số 19. Xin mời anh chị em cùng dở Kinh Thánh để chúng ta cùng đọc và theo dõi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 15 để thiết lập lại nội dung và chiều hướng suy nghĩ của sứ đồ Phaolô trong lời cầu nguyện ông dâng lên cho Chúa. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ cả chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Xin chúng ta cùng đến với Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ban cho chúng con mà chúng con vừa nghe đọc. Xin Đức Thánh Linh làm Thầy dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, để chúng con có thể thấy được chính Chúa trong lời của Ngài, để bước đi trong sự vâng phục, áp dụng lời Chúa cho sự vinh hiển của danh Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi đi sâu vào phần Kinh Thánh rất mầu nhiệm này qua bài cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, nhấn mạnh cho chúng ta một nhu cầu rất lớn, rất thâm sâu, đó là biết Chúa, được biết Chúa. Và đề tài của bài học của chúng ta đó là được soi sáng và năng quyền, thì tôi lấy ra từ ý chính mà sứ đồ Phaolô ghi lại trong câu số 17 tới câu số 19. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em. để nhận biết Ngài lại soi sáng con mắt của lòng anh em. Đó là phần đầu tiên của đề tài, được soi sáng. Ông tiếp tục, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Đó là khía cạnh thứ hai, năng quyền, được soi sáng và năng quyền. Nhưng trước khi chúng ta đi vào phần học Kinh Thánh, tôi muốn bắt đầu với hai dòng tư tưởng đang xáo trộn trong đầu của tôi, ra từ hai kinh nghiệm nho nhỏ trong tuần vừa rồi. Chúng ta ít khi nào bắt đầu với kinh nghiệm, nhưng hôm nay tôi tưởng có thể bắt đầu ở đây để chúng ta có phần dễ dàng nối kết với lẽ đạo mà chúng ta sắp học. Ý tưởng đầu tiên đó là ngày Valentine, ngày của tình yêu sắp tới, và ý tưởng thứ hai là mẫu tin về con búp bê Tickle Me Elmo. Hy vọng đây không phải là những tư tưởng mơ hồ mà tôi thấy đang vang dội trong đầu óc trong vang của mình. Lý do tôi suy nghĩ đến ngày Valentine, ngày của tình yêu, là vì tôi mới nhận được một cái email, trong đó có một cái card gửi trên email, không phải đến từ vợ tôi, nhưng đến từ một người lãnh đạo cao tuổi với nhiều năm trong Chúa. Và tấm card này đến với một lời chú thích in chữ đậm, sứ điệp tình yêu cao vời hơn cả. Rồi dưới đó có câu Kinh Thánh, Giăng đoạn 3 câu 16, được viết bằng tiếng Anh. Tức là câu, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Và trong câu tiếng Anh thì có những chữ cái in đậm màu đỏ tạo thành chữ Valentine, với hàm ý là Giăng đoạn 3 câu 16 là bức thư tình yêu của Đức Chúa Trời gửi cho mỗi chúng ta. Mới đầu đọc thì thấy cũng hay hay, nhưng thực ra sau đó nó trở thành vấn đề tôi suy nghĩ. Vì Valentine, ngày tình yêu, là ngày nói về tình yêu lãng mạn, tình yêu nam nữ, tình yêu hôn nhân giữa con người với nhau, thì không thể nào là dấu hiệu hay là ý nghĩa của tình yêu Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu được tóm tắt trong Giăng đoạn 3 câu 16. Dấu hiệu của Giăng đoạn 3 câu 16 là thập tự giá, chứ không phải là Valentine. Tôi không hiểu tại sao tôi lại suy nghĩ cho mệt đầu về chuyện này. Đáng lẽ chỉ nhấn nút delete, nút xóa cái email đó là xong, không cần vương vấn dây dưa làm chi. Nhưng có lẽ cũng tại chuyện thứ hai xảy ra, khi tôi đọc mẫu tin về phong trào búp bê Tickle Me Elmo. Bản tin này nói về một người mẹ ra tiệm xếp hàng rất sớm để tranh đấu dành cho được con búp bê cho con. Rất nhiều cha mẹ làm như vậy, cho nên khi tiệm mở cửa thì ào vào, người này giật lấy với người kia, trở thành có một sự ẩu đả, giành giật dữ dội. Người mẹ này chụp lấy một con búp bê, giật ra khỏi tay của người khác, bỏ chạy, thì trợt té và bị gãy chân. Thì bản tin có hình ảnh của người mẹ này ngồi bị băng chân, bó bột với một cô con gái nhỏ ngồi bên cạnh, rất kháu khỉnh, với câu nói rằng, gãy chân, nhưng được nụ cười của con, đó là sự hy sinh xứng đáng. Hy sinh xứng đáng hả? Tôi nghĩ trong đầu, hễ mà cứ hy sinh kiểu này đó thì chờ khi nó lớn, nó trở thành người hoàn toàn tự kỷ, chú ý về mình, đòi hỏi chuyện cho mình, thì lúc đó làm cha làm mẹ có còn gọi đây là sự hy sinh hay là sự hy sinh xứng đáng hay không? Nhưng hai câu chuyện này nối kết với bài học của chúng ta hôm nay ra sao? Nối kết với đề tài được soi sáng và năng quyền trong ơn Chúa như thế nào? Hai câu chuyện này làm tôi suy nghĩ đến khuynh hướng định nghĩa tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong chiều hướng của Valentine, của ngày tình yêu, và sự hy sinh Chúa được so sánh và cho là xứng đáng với nụ cười của đứa con kháu khỉnh hay là với sự vui mừng phước hạnh tạm bợ của những người thuộc về Chúa. Nghĩa là sao? Tôi thấy có một khuynh hướng lan rộng trong cộng đồng Hội Thánh Chúa, đó là so sánh tình yêu của Đức Chúa Trời trên kinh nghiệm cá nhân, trên kinh nghiệm của con người, và nói về sự hy sinh của Chúa trong chiều hướng đó là Chúa yêu thương chúng ta, và vì cớ tình yêu đối với chúng ta cho nên Chúa bỏ thiên đàng để xuống thế gian chịu chết, chịu hình phạt để cứu chúng ta. Và nói rằng nếu bạn là người duy nhất trên thế gian thì Chúa cũng sẽ hy sinh để chết cho bạn, vì bạn rất là quan trọng đối với Chúa, bạn là đối tượng của tình yêu Chúa, bạn là lý do tuyệt đối của sự hy sinh Chúa, bạn xứng đáng để Chúa rời thiên đàng xuống trần gian vì bạn rất quan trọng, rất đặc biệt đối với Ngài. Nghĩa là theo như ý nghĩa của người mẹ tranh đấu giành búp bê cho con bị gãy chân cũng thấy là xứng đáng. Sự suy nghĩ này, cách suy nghĩ này làm nhỏ mọn, làm xuyên tạc tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích cao trọng của sự bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời không phải là vì chúng ta, nhưng vì sự vinh hiển đời đời của Chúa. Valentine, ngày tình yêu, là chuyện của con người, giàu có đẹp đẽ bao nhiêu cũng không thể so sánh với thập tự giá Chúa được. Và đi giành giật búp bê cho con đến nỗi té gãy chân không gọi là khôn ngoan, cũng không gọi là hy sinh. Và chúng ta phải nhớ rằng, dầu tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta trọn vẹn trong Đức Chúa Jesus Christ, trong ân điển của Ngài, không có điều gì ở trong chúng ta khuấy động lòng yêu thương của Chúa. Điều duy nhất trong cuộc đời của chúng ta khuấy động trong Chúa là cơn thạnh nộ của Ngài. Mà nếu chúng ta nghĩ rằng mình là đối tượng đặc biệt của Chúa, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng, sẽ có hàng triệu triệu người nghĩ rằng mình rất đặc biệt, nhưng sẽ phải ngồi suy nghĩ chuyện đặc biệt đó ở trong địa ngục đời đời. Và đúng vậy, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian để hy sinh chuộc tội cho những người có tội như chúng ta. Nhưng chúng ta không phải là đối tượng và trọng tâm của vũ trụ. Tôi nêu những vấn đề này ra để giúp chúng ta nhận thức một cách rõ ràng nhu cầu cần được soi sáng để có thể hiểu được cách chính xác và chánh đáng ân sủng của Đức Chúa Trời và tình yêu đời đời Chúa ban cho. Chúng ta nói về khuynh hướng suy nghĩ cạn cợt thiển cận của mình về tình yêu của Chúa để cho thấy giá trị thiêng liêng phải đeo đuổi theo như lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Đó là Đức Chúa Trời ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho tất cả chúng ta để nhận biết Chúa cách phải lẽ. Vì mục đích tối hậu của Chúa không phải là cứu chúng ta để đem chúng ta về thiên đàng phước hạnh. Mục đích đời đời của vũ trụ, của sự tạo dựng, của chương trình của Đức Chúa Trời đã được thiết lập cho chúng ta trong đoạn 1 câu 10 mà chúng ta đã học qua. Đó là Đức Chúa Trời khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Để làm gì? Để làm sự định trước đó trong kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Để cho tất cả muôn vật được hội hiệp trong Chúa Cứu Thế Giê-xu cho sự vinh hiển đời đời của Ngài. Và trong phần Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc hôm nay cũng nhắc lại, đó là mục đích của Đức Chúa Trời đặt để Chúa Cứu Thế Giê-xu ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài và sự vinh hiển đời đời được bày tỏ ra của Chúa, đó là mục đích tối hậu của toàn vũ trụ và của chương trình Đức Chúa Trời. Chúng ta có một chỗ đứng vinh hiển trong bức hình ngời sáng về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng để chúng ta có thể sống động trong mục đích này, để chúng ta có thể ký thác trọn thành cho mục đích đời đời này của Chúa, thì chúng ta phải cùng với sứ đồ Phaolô cầu nguyện, đó là xin Chúa soi sáng con mắt của lòng chúng ta, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Chúa là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ, tức là chúng ta, là làm sao, và để cho chúng ta có thể biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực Chúa mà Chúa đã tỏ ra trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ suy nghĩ về quyền lực của sự nhận biết Chúa và chúng ta sẽ theo 4 điểm trong giảng bài. Điểm thứ nhất, đó là sự khôn sáng trong sự thông công với Chúa. Sự khôn sáng trong thông công với Chúa. Điểm thứ hai, sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Điểm thứ ba, sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa. Sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa. Và thứ tư, sự vô hạn của quyền năng Chúa. Sự vô hạn của quyền năng Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta có thể sẽ đi qua 2 điểm đầu, đó là sự khôn sáng trong thông công với Chúa và sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa. Và 2 điểm kế tiếp, điểm thứ 3 và điểm thứ 4, chúng ta sẽ học trong bài học sau. Cho nên trong bài học được soi sáng và năng quyền, hôm nay chúng ta sẽ học về quyền lực của sự nhận biết Chúa. Nghĩa là quyền lực của Chúa, nhưng quyền lực được bày tỏ và thực hành trong đời sống của chúng ta qua sự nhận biết Ngài. Nghĩa là sự nhận biết Chúa, sự hiểu biết Chúa qua lẽ thật Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta để sống cho Chúa và cho mục đích đời đời của Ngài. Lời cầu thay của sứ đồ Phaolô trong đoạn 1 câu 17 tới câu 19 thì liên kết cách trực tiếp với lời cầu nguyện cảm tạ mà ông đã dâng lên cho Chúa từ câu 3 tới câu số 14. Chúng ta có thể thấy được phản ảnh của sự suy nghĩ, suy niệm của ông về sự mầu nhiệm của chương trình đời đời của Đức Chúa Trời được bày tỏ và thi hành qua ân điển tể trị của Ngài. Cho nên lời cầu nguyện mà bây giờ ông dâng lên cho Chúa là lời cầu xin về sự nhận thức, thực nghiệm, dự phần trực tiếp trong ơn lành mà Đức Chúa Trời ban cho những người thuộc về Chúa trong đức tin. Sứ đồ Phaolô mong ước tất cả những người đọc thư ông gửi, nghĩa là toàn thể các tín hữu trong mọi thời đại, sống thực nghiệm đầy trọn tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông muốn tất cả mọi tín hữu, nghĩa là tất cả chúng ta, nhận thức và hiểu rõ chỗ đứng của mình trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời, trong mục đích vĩnh hằng của Chúa, vì chúng ta là dân sự của Ngài. Những điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trực tiếp nối kết với chúng ta là những kẻ được chuộc trong huyết Chúa. Trong câu số 19, ông tuyên bố rằng quyền năng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là quyền năng sẵn sàng ban cho những người thuộc về Chúa trong đức tin, để chúng ta biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Và trong câu số 22, ông tuyên bố rằng sự tể trị của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên toàn vũ trụ vạn vật cũng là quyền tể trị trực tiếp trên Hội Thánh Chúa là thân thể của Ngài. Và chúng ta là những người có lòng tin là chi thể trong thân thể của Chúa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Những lẽ đạo vô cùng mầu nhiệm này có âm hưởng trực tiếp và sự áp dụng rõ ràng trên đời sống của chúng ta và xoáy động đời sống của chúng ta hướng về đeo đuổi mục đích huyền nhiệm vinh quang của Chúa trong con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Chúng ta trở lại với câu số 17 là câu mà chúng ta đã học trong bài học kỳ trước về hai cột trụ căn bản lẽ thật mà sứ đồ Phaolô thiết lập cho chúng ta khi ông nói: "Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển." Phần đầu tiên, Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ thiết lập căn bản và nền tảng của sự liên hệ giao ước của chúng ta có trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta qua giao ước trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là lẽ đạo mà chúng ta đã thiết lập trong bài học trước trong câu Đức Chúa Trời của Đức Giê-xu Christ chúng ta. Phần 2, cột trụ thứ hai được thiết lập trong câu Cha vinh hiển. Đức Chúa Trời là Cha vinh hiển. Lẽ đạo Đức Chúa Trời là Cha vinh hiển thiết lập căn bản của sự suy nghĩ cho đời sống của chúng ta, là căn bản lẽ thật chủ động trên tất cả mọi khía cạnh của sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, chi phối sự cầu nguyện của chúng ta, chi phối mục đích sống của chúng ta. Đó là chúng ta đã nhận từ nơi Đức Chúa Trời mọi thứ phước thiêng liêng ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ để sống cho sự vinh hiển đời đời của Đức Chúa Cha trên trời. Nghĩa là mục đích tối hậu của chúng ta và phước hạnh tối thượng của chúng ta chính là sự vinh hiển Chúa. Và đây là sự nhận biết Chúa mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các thánh đồ. Ông nói những người tin Chúa thuộc về Chúa có một mục đích tối thượng và có thể hiểu được mục đích tối thượng này và thực nghiệm mục đích tối thượng này trong đời sống, thì sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho các thánh đồ có thể thiết lập nền tảng căn bản của đức tin trong ân sủng Chúa. Ông cầu nguyện cho bốn điều: sự khôn sáng trong thông công với Chúa, sự trông cậy về sự kêu gọi Chúa, sự vinh hiển của cơ nghiệp trong Chúa, sự vô hạn của quyền năng Chúa. Và điểm đầu tiên là căn bản để có thể thực nghiệm những điều theo sau: sự khôn sáng trong thông công với Chúa. Trở lại với câu 17. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Sự khôn sáng trong thông công với Chúa. Chúng ta đã thiết lập trong bài học trước về mục đích của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, đó là cho dân sự Chúa, con dân Chúa, biết Chúa. Biết Chúa là mục đích tối hậu của đời sống trong cuộc đời trên đất cũng như trong cõi vĩnh hằng về sau. Sự sống đời đời là sự nhìn biết Cha, và sự sống này bắt đầu khi một người được sanh lại bởi Đức Thánh Linh vào trong ngày tháng trên đất này và kéo dài vào trong cõi vĩnh hằng đời đời trong Chúa. Vì thế chúng ta hiểu rằng sự nhận biết Chúa bắt đầu với đời sống của chúng ta trên thế gian này khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và sẽ tiếp tục và tăng trưởng đời đời khi Đức Chúa Trời đem chúng ta về với Ngài từ cõi đất vào nơi thiên đàng để thực nghiệm sự nhận biết Chúa đời đời vĩnh viễn. Vì thế, sự tăng tiến trong sự nhận biết Chúa, sự trưởng thành thuộc linh trong sự nhận biết Chúa, hiểu biết Ngài là điều không thể thiếu sót được trong tiến trình nên thánh thuộc linh và trong cuộc đời hữu hiệu cho nước Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh trở lại, sự tăng tiến trưởng thành trong sự nhận biết Chúa là điều không thể thiếu được, không thể bị đình trệ, không thể yếu ớt trong cuộc đời của một người tin Chúa được nên thánh và được Chúa sử dụng cho nước của Ngài. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự nhận biết Đức Chúa Trời không phải trên kiến thức mà thôi, nhưng trong sự thực nghiệm trực tiếp trong ba khía cạnh căn bản của sự nhận biết Chúa, ba khía cạnh trong sự liên hệ thiêng liêng với Chúa. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho mỗi chúng ta và soi sáng con mắt của lòng chúng ta để nhận biết Chúa trong ba khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào. Khía cạnh thứ hai, về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Và khía cạnh thứ ba, biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào. Cho nên sự nhận biết Chúa được đo lường hay được tăng tiến trong ba khía cạnh: sự trông cậy về sự kêu gọi của Chúa, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Chúa và kinh nghiệm vô hạn của quyền năng Chúa. Không có sự hiểu biết nào, không có sự nhận biết nào quý trọng hơn, tuyệt vời hơn, trân quý hơn là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Và tại đây chúng ta thấy điều hoàn toàn trái ngược với chiều hướng đeo đuổi của thế gian. Triết lý của thế gian đặt để con người ở trọng tâm và tuyên bố rằng hãy tìm biết chính mình. Nhưng chỉ trong lẽ thật mặc khải của Đức Chúa Trời trong lời Chúa tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là trọng tâm và mục đích tối hậu của chúng ta là nhận biết Chúa. Thế gian đeo đuổi sự nhận biết chính mình. Những người tin Chúa trong đức tin đeo đuổi sự nhận biết Chúa. Đây là hai thái cực tuyệt đối, hai chiều hướng hoàn toàn đối nghịch, không chỗ chung đụng, không chỗ gặp gỡ. Mục đích tối hậu của người tin Chúa là nhận biết Chúa. Sự sống đời đời là sự nhận biết Đức Chúa Trời. Có lẽ định nghĩa đơn giản nhất nhưng cũng thâm sâu nhất về sự nhận biết Đức Chúa Trời chính là sự thông công với Chúa, thông công với Chúa cách cá nhân. Sự thông công với Chúa cách cá nhân không có tính cách trừu tượng hay lý thuyết, nhưng là một sự liên hệ thông công trong kinh nghiệm, trong hiện tại, trong sự nối kết của đời sống. Sự thông công là sự thông công của liên hệ, trong liên hệ. Nhưng đây là một sự nhận biết Chúa trong sự mặc khải về Ngài mà Chúa đã ban cho trong lời Kinh Thánh, nghĩa là sự nhận biết Chúa theo như Chúa bày tỏ chính mình cho chúng ta, chứ không theo như cách chúng ta tưởng tượng về Ngài. Nhưng sự nhận biết Chúa theo sự mặc khải của Đức Chúa Trời là sự nhận biết thông công như thế nào? Chúng ta có thể tóm tắt sự nhận biết này trong vài khía cạnh như sau. Thứ nhất là sự thực hữu của Chúa đối với chúng ta. Trong tầm mức căn bản hơn hết, sự nhận biết Chúa, sự thông công với Chúa, nghĩa là sự nhận thức, sự thực sự, thực hữu của Chúa đối với đời sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận Chúa, chúng ta biết sự hiện diện của Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự hiện hữu của Ngài. Khi chúng ta quỳ xuống cầu nguyện trước mặt Chúa, thì chúng ta biết rằng Chúa có mặt với chúng ta và chúng ta cung kính liên hệ với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Và khi chúng ta đến với lời của Chúa, thì ở đây cũng có một sự cảm nhận sự thực hữu của Chúa cách rõ ràng chắc chắn, rằng Chúa bày tỏ con Ngài cho chúng ta trong lời mặc khải của Chúa dưới quyền hướng dẫn chủ động của Đức Thánh Linh Ngài. Và trong sự thông công với Chúa, qua lời Chúa chúng ta có thể tuyên bố như sứ đồ Giăng: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy, đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi, và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi, của chúng ta được đầy dẫy. Đây không phải là sự nhận biết trừu tượng, đây không phải là lý thuyết, nhưng trong lời của Đức Chúa Trời mặc khải cho chúng ta bước vào sự thông công thực nghiệm rõ ràng với Chúa. Điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Đây là chỗ tâm giao, đây là chỗ liên hệ, đây là chỗ thông công. Chúng ta được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Và trong sự cảm thông liên hệ này, có một sự vui mừng trọn vẹn chiếm ngự tấm lòng của chúng ta. Đây là sự vui mừng được ban cho trong sự hiện diện Chúa, sự đầy dẫy dư tràn phước hạnh của sự nhận biết Đức Chúa Trời.
Tạ ơn Giêsu dấu yêu, vì tội con Ngài gánh bao điều, thập tự đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần, chịu chết bởi yêu con nhiều. Tạ ơn Giêsu dấu yêu, từng lần roi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. dù dấu yêu vì tội con ngài gánh bao điều thập tự đau thương ai thấu hiểu Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều ta ơn Giêsu dấu nhã cam chịu làm sạch con gió sông huyết phiêu ôi tình yêu ngài thật bao la nay con đã hiểu chiến thấy Giêsu
vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.